đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm cô. Mới hôm nào, đầu tháng 6 cuối tuần, chúng ta có cái tâm tình tháng 6 trời mưa không dứt.
Dạ vâng.
Trời không mưa anh cũng lạy, trời mưa. Và chúng ta hôm nay vào cuối tuần của chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tháng 6 có những cơn mưa hạ tuyệt vời đến với tiểu bang Texas, đặc biệt thành phố Dallas, Fort Worth, thưa cô.
Dạ vâng.
Mấy ngày hôm nào đầu năm chúng ta chúc nhau 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần, 12 tháng an vui. Và mỗi một năm nào, mỗi ngày hôm nào chúng ta đã có một nửa năm an khang thịnh vượng tại đất Hoa Kỳ này. Và cũng mới ngày hôm nào người ta nói Đại hội Đảng 12 đã chọn Cộng sản Đảng kỳ thứ 12 đã chọn một ông già 72 tuổi. Tiếp tục dẫn đất nước kiên định lên chủ nghĩa xã hội. Thứ chủ nghĩa mà chính ông ta là trọng lũ. Cũng đã từng nói câu 100 năm nữa, không biết có thực hiện được hay chưa. Và 42 năm không còn tính xuống cũng chưa tới đâu. Thưa cô nói lại nửa năm sau này đi, cuối tuần này và những ngày đầu tuần tới. Chúng ta mừng ngày 4 tháng 7, thường được gọi là ngày độc lập, là một lễ liên bang ở Hoa Kỳ. Việc thông qua tuyên bố độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1976, và đây đã trở thành ngày độc lập của Hoa Kỳ từ Vương quốc Anh. Và Hiến pháp Dân chủ đã được khai sinh trên một đất nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mỗi ngày, có hàng ngàn người rời quê hương của họ để đến với đất nước của tự do và đầy dũng cảm, để họ có thể bắt đầu thực hiện một giấc mơ sống trên đất Hoa Kỳ này. Nếu nói về ngày độc lập tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng nhớ đến ngày 2 tháng 9, cái mà Hồ Chí Minh đã gọi là ngày độc lập. Hồ Chí Minh đã mượn hay ăn cướp bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, và dõng dạc tuyên bố như sau: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền tự do được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay hiện đang ở tại Việt Nam sẽ tâm tình với điều này về với tôi. Có quyền được tự do, có quyền được hạnh phúc. Xin gửi lời chào đến cựu ứng cử viên của Quốc hội khóa 14. Anh Phan Vân Bách, thưa nữa anh Bách nghe được tôi ạ.
Vâng, em chào anh Phan Bình Minh, em chào anh Minh.
Tốt quá, hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Bách?
Là em đang ở Hà Nội anh Minh ạ, em đang ở Hà Nội. Vâng.
Thời tiết Hà Nội tốt không thưa anh?
Thời tiết Hà Nội hơi nóng một chút anh ạ, hơi nóng một chút.
Tôi không có biết nó có nóng ở Hà Nội, nó nóng như câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới hay không. Trong phần tôi nghe đứa con của anh Bách đang nói bên cạnh nghe vui quá. Trong phần mở đầu tôi có giới thiệu anh đã từng là một ứng cử viên của Quốc hội khóa 14. Anh có thể nói qua về cái quá khứ mà anh đã ứng cử được không thưa anh Phan Vân Bách?
Vâng, cảm ơn anh Minh với câu hỏi của anh. Vâng, một năm về trước ấy, gọi là chia sẻ với lại gọi là thực không phải chia sẻ mà kiện cái quyền công dân, tức là quyền tự ứng cử và bầu cử của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội của Cộng sản đấy, thì em có ra tham gia sự ứng cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập, và em đã thực hiện các cái đầy đủ các bước, các cái quy trình mà chính quyền Cộng sản có yêu cầu, và ngắn gọn là như vậy. Anh hỏi tiếp ạ.
Cái công việc anh đã quy trình làm đầy đủ nó tới đâu? Anh có được ra ứng cử hay không? Hay anh bị công an o ép và những người mà có thể là sẽ bỏ phiếu cho anh không được bỏ phiếu, hay anh không được ra ứng cử theo như cái sự mong muốn của anh thưa anh Phan Vân Bách?
Dạ vâng, em xin trả lời như này, tức là ngay khi mà em bước đầu tiên là bước 1 là làm hồ sơ để nộp cái hồ sơ ứng cử cho hội đồng bầu cử thành phố, thì ngay lập tức phía chính quyền ở cấp cơ sở là Ủy ban Nhân dân phường cũng như Công an phường đã có một vài những động thái gọi là gây khó khăn cho ứng cử viên độc lập là em. Ví dụ như họ kiểm tra đột xuất, họ đến nhà kiểm tra đột xuất về hộ khẩu, nhân khẩu. Rồi khi em ra phường để yêu cầu họ cung cấp cho cái hồ sơ ứng cử thì họ cứ đùn đẩy rồi nói những câu nó không đúng trọng tâm. Thì sau khi em lên trên mạng tìm hiểu những cái vấn đề về hồ sơ thì có nhờ những anh em người ta nắm rõ về luật thì họ sẽ làm, họ đã làm giúp em hồ sơ, và khi em lên trên hội đồng bầu cử quốc gia, hội đồng bầu cử thành phố ở số 1 hoặc đạo lý, thì họ sau khi họ kiểm tra kỹ hồ sơ thì họ buộc phải nhận hồ sơ ứng cử của em, bởi vì hồ sơ đấy nó hoàn toàn là hợp lệ, bởi vì cái quy định của ứng cử đại biểu hội của chế độ cộng sản nó khá là mở rộng, đó là công dân từ 22 tuổi trở lên, không phạm pháp và có quốc tịch Việt Nam thì đều có quyền tự ứng cử. Và em thấy rằng mình có đủ cái, không phải là đủ mà từ cái tiêu chuẩn tiêu chí là cộng sản đấy ra để em tự ứng cử. Và sau khi nộp cái hồ sơ ứng cử như vậy thì khoảng hai tuần sau là tổ chức gọi là hiệp thương gọi là cộng sản, họ chia khi ứng cử họ chia ra làm mấy vòng hiệp thương, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Thì ở vòng thứ nhất thì em đã được lọt vào gọi là vòng gửi xe, tức là họ đã nhận hồ sơ. Đến vòng thứ hai là vòng họ tổ chức lấy ý kiến cử tri tại địa phương mà nơi ứng cử viên sinh sống, thì họ có tổ chức một hội nghị ở một cái, họ lấy cơ sở tại một trường tiểu học ở gần nhà em. Nhưng mà khi mà cuộc gọi là lấy ý kiến cử tri đối với cá nhân ứng cử viên của Quốc hội là em, thì họ cho công an, dân phòng, các lực an ninh quay kín khu vực trường học, tức là nơi mà lấy ý kiến cử tri về đại biểu quốc hội. Thứ hai nữa là, tức là những người mà có ý định tác nghiệp báo chí, kể cả là báo chí của dân, được báo chí tự do ấy, thì không thể nào có thể xâm phạm vào được cái phòng.
Chị thưa cô, cảm ơn cô Nam Phương lần nữa thưa cô. Anh Bách nghe được tôi không anh?
Dạ được ạ.
chúng ta gặp và trở ngại kỹ thuật trong ngày mưa, ngày chuẩn bị đón độc lập tại Hoa Kỳ chúng tôi. Anh nói tiếp cái phần anh đang trình bày về các khó khăn của anh khi ứng cử thưa anh.
Dạ vâng, không hiểu sao vừa rồi anh đang kết nối rất là bị dừng lại nha anh
nhỉ? Cái đó anh hiểu, anh hỏi công an.
họ tác động.
Hôm qua bạn anh ngồi đâu anh uống cà phê không biết là người ta có biết là tôi với anh liên hệ với nhau ngày hôm nay hay không, liên lạc với nhau ngày hôm nay. Anh nói tiếp đi anh, mình còn nói được cứ nói đi đã.
Dạ vâng, như em vừa nói tiếp là vừa nhớ đang nói, không biết em đang nói đến đâu thì ngắt đường truyền nhá nhỉ?
Đang nói là nó bao vây cái trường học chỉ đó, anh đang có cử tri đến ủng hộ anh.
À rồi. Tức là tại cái thời điểm mà chính quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi ứng cử viên đại biểu Quốc hội sinh sống ấy, thì họ sử dụng một lượng rất đông công an, dân phòng cũng như an ninh vật vụ, họ bao kín khu vực quanh cái phòng họp để lấy ý kiến cử tri cũng như bên trong và bên ngoài, và họ ngăn chặn tất cả những ai mà có thể tác nghiệp, có thể quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Sau cái nhóm cử tri tại nơi địa phương em sinh sống có một người bạn của em trên Facebook, và một người bạn ấy cũng là một người có cái tư tưởng quan điểm cấp tiến, nói thẳng là quan điểm muốn xóa bỏ chế độ cộng sản, thì bạn ấy là người ở trong khu vực của em, và bạn ấy bí mật cũng, mà bạn ấy cũng vào bình văn cùng cái nơi sinh sống của em, nên bạn ấy được vào, bạn là trong là những cử tri được vào để lấy ý kiến. Nhưng mà không hiểu sao công an Việt Nam họ cũng tài, họ nắm được cái thông tin này, họ ngăn chặn người bạn này không cho vào để tác nghiệp. Tức là họ tức là cái trên cái giấy mời của họ ghi nhầm cái địa chỉ hay là cái thời gian gì đó, họ nói rằng là cái giấy mời cử tri này không hợp lệ nên họ không cho vào. Tức là họ tìm một cách rất là khéo để ngăn cản những người nào có thể vào để tác nghiệp, ghi âm, quay phim, chụp hình cái buổi lấy cái cử tri đó. Và không phải riêng mình bách, mà rất nhiều anh chị em, rất nhiều ứng cử viên, không phải rất nhiều mà tất cả các ứng cử viên độc lập đều bị ngăn cản. Vâng, anh có thể hỏi tiếp ạ.
Cái việc đó đã qua rồi, và theo tôi biết là anh không được ra ứng cử cho Quốc hội khóa 14, có đúng không?
À, chính xác là đến cái vòng 2 ấy là em tẩy chay, bởi vì ngay khi mà em biết được chính xác thông tin là sự ngăn cản một cách rõ ràng và rất là vô thiện của chính quyền, em tẩy chay, em không tham dự cái buổi lấy ý kiến đấy. À, có một thông tin chia sẻ với anh Minh và quý khán giả nghe này, một cái thông tin rất là thú vị như này. Tức là thời điểm mà khi em tự ứng cử đại biểu hội thì có những số điện thoại lạ. Chính xác là những cái dịch vụ gọi điện thoại giấu số. Thế nào là giấu số? Tức là khi điện thoại gọi đến số điện thoại di động của mình, số phone ấy, của mình, thì không hiện lên cái số người gọi. Anh có hiểu em nói không ạ?
Tôi hiểu bạn. Cứ nói tiếp tục đi bác.
Vâng, không hiện lên, và cái nội dung của cuộc gọi đấy là đe dọa người nhà em. Tức là không gọi trực tiếp cho em, mà đe dọa người nhà em. Là nếu như mà đại khái là cứ tiếp tục tham gia và ứng cử sẽ bị thế nọ thế kia, và không phải là một lần mà rất là nhiều lần. Vâng, đó có một thông tin để chia sẻ với anh Minh và bạn đang theo dõi, đang nghe này là như vậy ạ.
Tôi biết cái sự đe dọa đó không phải trong những ngày mà bạn đã ứng cử, đã tranh cử, nhưng nó đe dọa cho tới ngày hôm nay. Nói như Phạm Vân Bách nói là đã một năm qua, anh sống ở trên một cái đất nước mà Hồ Chí Minh nói là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những cái điều Hồ Chí Minh nói như vậy có đúng với anh không? Đúng với những người dân Việt Nam hay không, thưa anh Phan Vân Bách?
Vâng, đến bây giờ thì tất cả những điều ông Hồ Chí Minh nói như thế đều chỉ là mị dân và thậm chí là lừa đảo, đúng từ và lừa đảo của dân. Người dân thực sự không có những cái quyền đấy, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền đảm bảo về quyền sở hữu, rồi quyền được chăm sóc y tế, quyền được giáo dục một cách bình đẳng. Tất cả các quyền đấy đều bị xâm phạm rất nghiêm trọng, hay nói chính xác hơn là thậm chí là không có những cái quyền đấy luôn. Vâng.
Điều chính xác hơn nữa ấy, anh có một cái khẩu hiệu tôi thích lắm. Người bạn trẻ sinh sau những ngày chiến tranh mà anh phải thốt lên một cái khẩu hiệu là đừng hút máu dân tôi, đừng hút máu dân tôi. Nó hút cả bao nhiêu chục năm từ ngày nó về nước Việt Nam đến bây giờ mà, thưa anh bạn trẻ Phan Vân Bách. Nó không những hút máu nữa mà còn người ta còn gọi nó là một bọn khát máu. Nó không hút máu dân Việt thì nó hút máu ai? Những cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không? Với cái khẩu hiệu của anh, thưa anh Phan Vân Bách.
Dạ vâng, vừa rồi thì có cái khi mà chính quyền cộng sản mới thăm dò ý kiến người dân là sẽ tăng cái giá xăng ấy, mà xăng là mặt hàng thiết yếu đối với nhu cầu hàng ngày của người dân, nhu cầu đi lại, ai cũng có phải di chuyển và phải sử dụng xăng, và chính quyền cộng sản và tăng cái nguồn thu bằng cách tăng giá xăng, và họ nói rằng tăng giá xăng này là tăng vào phí bảo vệ môi trường, và tăng một cách rất là vô lý, tức là tăng từ, có thể tăng từ 3 đến 5.000 đồng, à 3 đến 8.000 đồng một trên một lít xăng. Tức là hiện nay thì giá xăng hiện nay là ở Việt Nam là khoảng 17.700 đồng, không biết ở Mỹ trung bình là bao nhiêu, nhưng ở Việt Nam là 17.700 đồng, lẻ mấy trăm đồng ấy. Thì có khả năng sắp tới họ sẽ tiếp tục tăng lên tối đa 8.000 nữa vào cái gọi là phí bảo vệ môi trường, thì giá xăng lúc ấy sẽ lên đến 25.000 tiền Việt Nam một lít xăng. Vậy thì rõ ràng cái việc tăng giá xăng này nó là cái việc mà đúng nghĩa của nó là hút máu của dân, và em như những người bạn bất đồng quan điểm, bất đồng cái sự áp đặt, cái sự đè nén này, thì bọn em có tổ chức cuộc biểu tình tại một cây xăng lớn ở thủ đô Hà Nội với cái khẩu hiệu là tăng giá xăng là hút máu dân, một cách quan điểm rất rõ ràng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với nhà báo cựu chiến binh cựu trung tá Nguyễn Bình, là con gái trưởng của cựu thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Bài đã phát biểu trong chương trình này là chỉ có người dân Việt Nam mới có thể làm thay đổi nước Việt Nam được. Anh tức là anh Phan Văn Bách nói là dân Việt Nam im lặng là cam chịu đấy, nó chỉ có 5 triệu đảng viên và 8 triệu bọn côn đồ ăn theo thôi. Anh là một trong 70 mấy 80 triệu người, chỉ có một mình một vài người bạn trẻ nữa. Cái buổi biểu tình mà anh vừa mới nói mà tôi biết đấy, ở cây xăng đó, nó có hay không, nó có vui không?
Dạ vâng, chứng minh buổi biểu tình đó nó thực sự là những cái gì rất là nhiệt huyết của những anh chị em trẻ Hà Nội, và họ làm với một cái thông điệp rất là rõ ràng là tất cả những người dân hãy đừng im lặng như những đàn cừu nữa, bởi vì nếu cứ im lặng như đàn cừu thì tiếp tục chế độ xén lông bật lông, tiếp tục im lặng, tiếp tục tâm lý để thì sẽ bị coi như là bóc lột sản xuất lượng thủy bằng cái hình thức rất đơn giản là tăng giá xăng, và mọi người xuống đường một cách rất là nhiệt huyết, rất là khát khao, rất là muốn thay đổi, muốn cho người dân Việt Nam nhìn thấy rằng cái việc biểu tình như thế nó cũng hoàn toàn nằm trong cái quyền, gọi là nằm trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi. Cái hiến pháp của điều 25 nó ghi rất là rõ, hiến pháp của cộng sản ghi rất rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Đó, tức là hiến pháp của nhà nước cộng sản ghi rất rõ như vậy. Và như anh vừa nói thì lúc đầu ấy, là khi ông Hồ Chí Minh ông nói là muốn đấu tranh cho một quốc gia có độc lập chủ quyền, có hạnh phúc, được người dân được yêu cầu hạnh phúc, được đạt đầy đủ các cái quyền về chăm sóc cho sức khỏe, y tế, giáo dục. Thế nhưng mà thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Vâng.
Anh nói ngay từ phần đầu, tức là viên chức này có chết ra mục xương rồi chăng nữa cũng chẳng biết nó chôn ở đâu. Là lừa, là bịp. Chuyện đó là lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi ngược lại anh cái câu nãy, hình như anh chưa trả lời trực tiếp với tôi là sau cái lần anh ra tranh cử đó, ứng cử đó, cái quyền mưu cầu hạnh phúc của anh, cái quyền mưu cầu quyền sống của anh nó còn không? Nó còn không? Cho đến ngày hôm nay nó còn không?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Như cái sự chia sẻ của anh ấy thì nhắc lại về cái quyền mưu cầu hạnh phúc thì công việc trước đây của em, trước thời điểm đây của em là em có một cái xe ô tô để kinh doanh chạy taxi truyền thống, em chạy cho hãng Mai Linh, và sau đó khi em hết hợp đồng làm với Mai Linh thì em chạy sang chính thức là chạy cho Uber đấy. Uber là một cái dịch vụ mà mọi người đều biết rất là phổ biến trên giới, một cái phần mềm về gọi xe trên điện thoại, trên smartphone đấy. Thì sau một thời gian em tham gia các cái hoạt động phong trào dân chủ, cũng như là biểu, đặc biệt là khi em tham gia cái phong trào chấn thương nước Việt thì có những số điện thoại lạ gọi đến, chính xác là gọi đến số điện thoại của vợ em và xã em ấy, đe dọa là nếu mà chồng mày còn tiếp tục thế nọ thế kia thì sẽ bị nguy hiểm, bị tai nạn, rồi nhắc đến cái xe ô tô mà em đang kinh doanh. Đấy, thực sự những cái lời đe dọa đấy khi mà em nói, em không quá hoảng sợ đâu, nhưng mà em mới không nên mang gánh nặng cho vợ em làm gì, và cũng vì cái cuộc công việc kinh doanh nó cũng hơi khó khăn một chút, cho nên là em đồng ý với vợ em là bán cái xe đi để khỏi phải nghe những lời đe dọa nó rất là rất là mafia, rất là xã hội đen của cái bọn nó thẳng luôn, bọn ăn đi cộng sản khi mà nó gọi điện thoại nó đấu số và nó dọa vợ em như thế, hoặc công việc là lái xe của em. Vâng,
tôi muốn đi ngược dòng thời gian một chút, là vì tôi biết bạn còn trẻ lắm. Bạn sinh ra sau ngày đất nước mà tôi cứ nói là người ta bảo anh em bốn bể một nhà, đất nước thanh bình. Ê, cái bốn bể một nhà mà cái đất nước thanh bình tôi đã từng nói trong chương trình của tôi là chúng tôi phải chạy trốn họ như chạy trốn thú rừng vậy. Có ai muốn bỏ quê hương ra đi đâu anh? Tôi ngồi nói chuyện với anh vẫn là một cái tâm tình người Việt Nam, thương người Việt Nam. Vẫn là một
anh xin lỗi anh Minh.
Bà nói đi.
Alo.
Tôi nghe.
Anh có thể gọi lại số điện thoại kia của em được không? Bởi vì em muốn cho cái chế độ để cho mọi người trên nước Việt nghe cái tiếng nói của anh cũng như là
chúng ta mất thì giờ lắm, tôi sẽ mỗi một lần gọi như vậy mất khoảng chừng 5 tới 7 phút đồng hồ mất cái chương trình đi. Tôi sẽ gửi lại cái buổi nói chuyện này. Chắc chắn là bạn biết là bây giờ trên toàn cầu Đài Sài Gòn 1600 đang trực tiếp truyền thanh chương trình của chúng ta đi toàn cầu. Tất cả người Việt trên ở Hoa Kỳ này đều nghe được cả. Và đặc biệt nữa là trên mạng Podtalk, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng đã truyền thanh truyền âm chương trình này đi tất cả các năm châu. Bạn đừng lo, các anh em trên đường Việt Nam chắc chắn sẽ nghe được. Tôi muốn hỏi bạn, tôi muốn nói với bạn là sau cái ngày mà không còn chiến tranh nữa, bạn sinh ra sau cái ngày đó cho đến ngày hôm nay bạn khôn lớn lên, bạn nhận xét về nước Việt Nam, bạn nhận xét về quyền dân chủ, quyền tự do, quyền sống, bạn nghĩ thế nào về thời gian mà không còn tiếng súng ở trên nước Việt Nam nữa cho đến ngày hôm nay? Bạn 40 mấy tuổi thưa bạn là Phan Văn Bách.
Vâng, em năm nay 42 tuổi, đúng vào năm 75. 42 tuổi. Cái sức khỏe của em với lại khán giả ngay ngài như này. Tức là bởi vì sống sinh ra đúng thời điểm kết thúc chiến tranh và sống với cái hệ thống tuyên truyền của chế độ cộng sản cũng như học những mái trường gọi là mái trường không chủ nghĩa thì bị nhồi sọ quá là nhiều. Nhưng mà rất may mắn là khi mà Internet được đến với người dân Việt Nam có cái trang mạng xã hội Facebook.
Anh Phan Văn Bách, nếu mà có thể được ấy, anh chỉnh lại cái điện thoại di động của anh đi, chúng tôi nghe anh được lúc không đấy, chập rồi đấy. Hoặc là anh đang đeo cái gì đó, Bluetooth hay là cái gì đó. Anh nói trực tiếp vào con máy được không?
Ok,
bây giờ nghe được.
Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ chưa?
Nghe được rồi, dạ. Yeah.
Ok, tức là sau tức là em về thế thì con nhiều sinh ra sau chiến tranh, thực ra trước chiến tranh một tháng nhưng mà cũng không biết gì nhiều, thì dưới cái chế độ cộng sản ấy thì với lại cái sự tuyên truyền nhồi sọ cái gọi là học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì bị cái giáo dục một chiều, giáo dục bị áp đặt từ trên xuống dưới, nên là không hiểu được các cái quyền và giá trị tự do của con người. Khoảng tầm 10 năm gần đây, khi mạng khi Internet được phổ cập Việt Nam, và đặc biệt là 3-4 năm gần đây, các cái mạng xã hội như ở Việt Nam rất mạnh là mạng xã hội Facebook, thì người dân Việt Nam cũng như cá nhân em đã được tiếp cận với các cái thông tin đa chiều và chợt nhận ra rằng kết hợp với các cái thực tế cuộc sống hàng ngày, ví dụ như cá nhân em là người lái xe thì thấy nạn nhũng nhiễu, hạch sách vòi tiền, thậm chí là trấn cướp của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng công an trên đường phố khi người dân tham gia giao thông. Rồi trong các cái mối quan hệ dân sự như là cho con đi học thì phải đóng rất là nhiều khoản tiền ở các cái ngôi trường mà con mình đến học. Rồi khi vào bệnh viện để tham gia các cái dịch vụ y tế thì cũng bị bác sĩ, y tá và các cái đội ngũ nhân viên y tế hạch sách vòi vĩnh bằng được để lấy tiền của người nhà bệnh nhân. Và bệnh nhân, tức là tất cả những hiện thực cuộc sống rõ ràng như thế, cộng với cái các cái thông tin trên internet, thông tin và đặc biệt mạnh nhất ở Việt Nam đó là mạng xã hội Facebook, thì giúp cho người dân Việt Nam cũng như cá nhân em nhìn thấy cái sự đối nát, sự bật lọc, sự bỉ ổi, sự gian trá, sự điêu hoa, tức là tất cả những cái gì gọi là khốn nạn nhất của chế độ này nó đều được bày tỏ ở Việt Nam. Tất nhiên Việt Nam thôi, nó có một cái là dễ thở hơn bọn Bắc Triều Tiên một chút, công nhận, nhưng mà nó cũng rất là lọc lừa và khốn nạn. Và đó chính nó, và hệ thống tuyên truyền luôn nói rằng là nhà nước này, chính quyền này là của dân, do dân và vì dân, nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại như vậy, người dân gần như không có quyền gì cả, ngay cả cái quyền bầu cử thôi, tức là muốn bầu ai hay không đi bầu cũng bị ép, bị áp đặt. Ví dụ tôi không muốn đi bầu cử thì cũng bị bắt lực lượng tổ trưởng dân phố, rồi là công an, rồi hội phụ nữ, hội nội đến tận nhà để bắt phải đi bầu, trong khi người ta không muốn đi bầu, bởi vì người ta nhìn thấy cái sự bầu cử là sự giả dối. Nó theo cái cách làm cộng sản, đó là đảng cử dân bầu, nghĩa là đảng cử ra và dân cứ theo bầu những người của đảng thôi. Kiểu gì thì kiểu cũng là người của đảng, nằm trong hệ thống bộ máy cai trị. Tức là đến thời điểm này thì thực sự người dân Việt Nam không có một cái quyền để thực sự đảm bảo cho người ta cả. Và đặc biệt là như anh biết đây là, nhưng cũng như mọi người, trong 3-4 năm gần đây thì có gần 300 người dân Việt Nam chết một cách không rõ nguyên nhân ở trong các đồn công an, trại tạm giam của công an. Và mọi người biết thừa rằng đây không phải là chết không rõ nguyên nhân, mà bị công an đánh chết, bị công an bức cung nhục kình tra tấn đến chết. Tức là người dân không được đảm bảo kể là cái sinh mạng, tức là cái điều quý giá nhất cũng không hề được đảm bảo. Tức là mỗi lần bị vào đồn công an thì như kiểu vào một cái khoang quỷ, một cái tổ quỷ. Dạ vâng, xin chia sẻ với anh như thế.
Cách đây anh nói về cái việc mà đánh chết công an, đánh chết những người ở trong đồn.
Dạ.
Tôi không nhắc thì anh cũng biết là cách đây 1-2-3 tuần gì đó, có một cái anh Nguyễn Văn Tân hay Nguyễn Văn Tấn gì đó bị nó cắt cổ chết mà.
Anh Tấn ạ. Vâng.
Và cách đây 1-2 ngày đó, anh có lẽ anh rảnh mà có lẽ anh không, anh tranh chưa nghe đâu, tôi nghe được rồi, đó là nó mới ra một cái luật mới, đó là một người luật sư nào đó mà biện, nói thí dụ như vậy, biện hộ cho Phan Văn Bách thì cũng phải có nhiệm vụ tố cáo những tội của Phan Văn Bách. Như vậy là thế nào? Thế này là thế nào? Anh có nghe cái luật được không?
Dạ vâng, cái luật ngớ ngẩn này đó là điều 19 khoản 3 luật tố tụng hình sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, trong đó yêu cầu luật sư tố cáo ngược lại thân chủ nếu như thân chủ vi phạm vào các cái gọi là tội danh về an ninh hay là những tội đặc biệt nghiêm trọng. Vâng, đó là cái điều mà Quốc hội Cộng sản đã thông qua, tức là yêu cầu luật sư lại tố cáo ngược lại thân chủ, trong khi cái chức năng nhiệm vụ chủ yếu và chức năng và mối quan hệ là luật sư là người bảo vệ thân chủ, nhưng mà Cộng sản lại ra cái luật rất là trái ngược lại với cả các cái chuẩn mực văn minh của thế giới, đó là luật sư phải tố cáo thân chủ. Và em biết cái luật này rất là rõ, và em đã có một cái live stream nói về vấn đề này rất là kỹ trên mạng tội Facebook, trên kênh 3 Phong trào chuẩn ngữ Việt anh ạ.
Tôi đang chờ tôi hỏi thì bạn nói đấy, bạn là chủ sĩ của cái kênh 3 gì đó phải không? Kênh 3 là kênh làm sao? Nếu chúng tôi muốn theo dõi bạn thì chúng tôi theo dõi làm sao?
Dạ vâng, tức là em nói với anh phải lập một cái ở Việt Nam mình, cái mạng xã hội Facebook rất là mạnh. Anh ấy lập một cái Facebook cá nhân của anh. Thì anh kết bạn với em, thì đồng thời kết bạn với các phong trào của những người làm, của phong trào chiến đấu. Phong trào chiến đấu là một đài truyền hình phát trên mạng xã hội Facebook. Phong trào này được khởi xướng đầu tiên là bởi anh Vũ Quang Thuận. Hiện nay anh Vũ Quang Thuận đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam vào khoảng 2-3 tháng nay rồi. Và để vào phong trào, mọi người chính quyền Cộng sản tưởng rằng làm như thế, làm được phong trào sẽ bị dập tắt. Thế nhưng mà không hề, ngay khi anh Thuận và người cộng tác rất là thân mật của anh Thuận là em Vũ, em Nguyễn Văn Điển, thì lập tức phong trào chiến đấu Việt xuất hiện luôn những cái đài tiếp theo. Bọn em đặt cho anh, bọn em đặt là anh Thuận, anh Vũ Quang Thuận là đài số 1. Thì bị cộng sản bắt giam thì lập tức có tiếp 5 đài tiếp theo phát triển, là đài số 2 do em Lê Trọng Hùng phụ trách, đài số 3 do em là Phan Văn Bách phụ trách, đài số 4 là do anh Lê Dũng Vô Va phụ trách, và đài số 5 là do anh An Tôn Tuấn phụ trách và đài số 6 là do em Nam Phương phụ trách. Nó phát sóng trực tiếp, tức là sử dụng cái công nghệ, cái chức năng livestream của mạng xã hội Facebook để làm cái truyền hình trực tiếp ở trên mạng xã hội Facebook để truyền đến những cái thông tin cho tất cả mọi người dân ở Việt Nam trong nước, cái phong trào chấn hưng nước Việt. Vâng.
Cái kênh 3 của anh ấy, hiện tại có khoảng chừng bao nhiêu người xem thưa anh Phan Văn Bách?
Và kênh của em thì cũng hơi khiêm tốn. Khi mà đặt số lượng view nhiều nhất thì khoảng tầm 5-6.000 người xem, và không khoảng 1-3.000 người xem anh ạ.
Anh đã có cái cơ hội đấy, đang phát thanh chương trình của anh với của tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu đấy. Anh cứ việc anh quảng bá cho cái kênh của anh đi, để cho những người Việt Nam yêu nước Việt Nam trên toàn thế giới này biết được cái kênh của anh để vào theo dõi tin tức hàng ngày. Anh cứ việc anh nói đi, có điều gì về kỹ thuật cần cho mọi người biết không hơn không thưa anh Phan Văn Bách?
Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Vâng, không riêng gì kênh 3 phong trào chấn hưng nước Việt của em Phan Văn Bách, mà tất cả các kênh của anh chị em, thì mọi người khi mà sử dụng mạng xã hội Facebook ấy, thì cứ gõ tên chấn hưng nước Việt hoặc là gõ tên cá nhân của từng người, ví dụ như gõ tên em Phan Văn Bách thì nó hiện lên kênh 3, gõ tên Lê Trọng Hùng thì hiện lên kênh 2, gõ tên Lê Dũng Vô Va thì lên kênh 3, còn nếu không thì mọi người chỉ cần gõ chấn hưng nước Việt, hay là mọi người lên trên cái mạng xã hội YouTube ấy, thì gõ chấn hưng nước Việt cũng lên tất cả các cái thông tin, các cái chương trình phát hình trên mạng xã hội của kênh YouTube và mạng xã hội Facebook đều có hết ạ. Chỉ cần gõ chấn hưng nước Việt là có đầy đủ thông tin ạ.
Tất cả những cái điều bạn nói ấy, thì tôi nghĩ là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình họ biết nhiều lắm, và đặc biệt nữa là anh nói đến YouTube, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này được anh Hoàng Vinh là người phụ trách YouTube bảo đảm với anh là Hoàng Vinh sẽ gửi cái YouTube lên trên cái mạng YouTube như anh nói, youtube.com. Tất cả những người anh em trong chiến đấu nước Việt sẽ theo dõi được. Tôi cũng được biết thêm nữa là cái mạng kênh 3 này của anh rất là thương mến những người gọi là dân ngoan. Có một người bạn rất là thân mến trọng tuổi hơn bà ấy cũng rất lo về sự sinh hoạt của những người dân ngoan. Mà người ta gọi bà là bà già lắm mồm. Sẽ có dịp tôi mời bà già lắm mồm lên chương trình này. Tôi muốn nói đến cụ bà Lê Hiền Đức. Anh có biết bà Lê Hiền Đức không?
Dạ, biết cụ Lê Hiền Đức là em biết ạ.
Cái kênh 3 của anh trực tiếp giúp đỡ đến người dân ngoan. Thế nào gọi là dân ngoan? Và anh giúp đỡ họ được những cái gì thưa anh Bách?
Dạ vâng, đầu tiên phải nói rõ là về dân ngoan là ai. Dân ngoan là những người dân có đất đai, và đất đai là người nông dân ấy. Và đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu của họ, nhưng mà do cái công cuộc gọi là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi là ABC của chính quyền sản, mà họ đã lấy đất của người dân và đền bù không thỏa đáng, thậm chí có những trường hợp cướp trắng đất của người dân, và thế là tạo nên một tầng lớp gọi là tầng lớp dân đoan trong chế độ cộng sản. Và không chỉ riêng kênh 3 phong trào chiến thắng Việt, mà hầu như tất cả các kênh đều có những cái thời lượng phát sóng nói về dân đoan và nói về sự cướp đất của chính quyền. Ví dụ như là ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay và buổi chiều hôm nay, thì trên kênh 3 của em và anh Lê Dũng Vô Va cùng hợp tác để nói về cái vụ cướp đất của dân ngoan tỉnh Bình Định, do chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định là ông Hồ Quốc Dũng là chủ tịch, và đã chỉ đạo cho tất cả các cán bộ ở dưới cấp dưới đã tổ chức cưỡng chế, tóm lại là lấy đất của người dân mà đền bù không thỏa đáng, thậm chí là có những chỗ còn cướp trắng của người ta mà không đền bù cho người ta một đồng tiền nào cả. Thì phong trào muốn đưa tiếng nói của người dân đến cho tất cả mọi người ở trong nước và quốc tế nhìn thấy cái bản chất của cái chế độ cộng sản này là một chế độ hoàn toàn là một chế độ ăn cướp, và không riêng gì chúng ta của em.
Tôi muốn hỏi bạn là câu này hỏi nghe để mà những điều bạn nói nó vừa đúng rồi, tôi vẫn hỏi vậy. Những tay công an của cái tay chùm sò nào đó ở Bình Định ấy, những tay công an nó đi ăn cướp ấy, là do cái thằng chùm sò đó nó ra lệnh mà. Rồi khi nó ăn cướp đất được của người dân ấy, nó ăn cướp nhà được của người dân ấy, thì cái thằng chùm sò nó lại cúng cho mấy cái thằng thầy của nó mà.
Chính xác, vâng. Phải đọc rõ tên nó nghe. Tên cướp gọi là tên cướp đứng đầu là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Hồ Quốc Dũng. Phải nói rõ tên nó, không có chung chung được.
Nói rõ tên thằng khốn nạn. là thằng Hồ Quốc Dũng. Thằng Hồ Quốc Dũng nó cho đàn em ăn cướp đất của người dân. Và thằng Hồ Quốc Dũng nó dùng cái đất đó nó cúng cho ông thầy của nó ở ngoài Bộ Chính trị. Thế thì anh đi kiện ai đây? Anh đi báo làm cái gì đây?
Thì chỉ có thể đưa lên thông tin trên mạng xã hội, trên internet thôi để cho mọi người thấy cái vụ ăn cướp
này. Bọn ăn cướp. Chúng tôi cứ ngày xưa chúng tôi cứ nói là con đường nào nó cũng đến La Mã cả. Tiền nào nó cũng về 4-5 triệu thằng đảng viên cả. Bây giờ nói về tình hình người Tàu tại Hà Nội, người Tàu tại những nơi chung quanh đi. Đám Trung Cộng đó, nó có làm những người trẻ tuổi như anh sợ không?
Và chia sẻ với anh Minh và quý khán giả nghe đài là như thế này. Đúng là nếu như tất cả những người nào thực sự có tư tưởng chống Tàu Cộng một cách rõ ràng, quyết liệt, xuyên suốt thì rất là nguy hiểm. Có thể chống tham nhũng, có thể chống cái nọ cái kia, nhưng mà nếu mà nói quan điểm tư tưởng là chống Tàu Cộng, chống bọn tình báo Hoa Nam, chống lại cái sự gọi là logic về mặt tư tưởng cũng như là về văn hóa của bọn Tàu Cộng thì thực sự là nguy hiểm đối với những người ra mặt chống Tàu ấy.
Ngoài ra cái việc sinh hoạt của những người chung quanh, anh nói là không ai dám mở miệng để dạy chống Tàu nữa. Cách đây một mấy năm, ba năm gì đó, tôi nghĩ lúc đó anh cũng đã có tuổi rồi, ba mấy tuổi rồi. Có những cái buổi xuống đường mà chúng tôi trực tiếp truyền thanh truyền hình từ Hà Nội đi qua đài Sài Gòn Dallas này. Bây giờ có, sau này rồi tôi nói là bị mua chuộc hết rồi, bị nó dọa hết rồi. Nhưng mà bà Nguyễn Đình phải nói là người ta đang đi tìm một phương cách khác, để chống Tàu. Có phương cách nào để chống Tàu không? Có không?
Một cái phương cách để chống Tàu thì thực sự trong cái cách nhìn của em ấy thì chỉ là đầu tiên như cái mà phong trào chấn hưng vương Việt đang làm, đó là khai dân trí, tức là cho mọi người hiểu rằng cái bản chất của chế độ cộng sản này chính là chư hầu của chế độ cộng sản Trung Quốc. Và khi người ta hiểu được cái điều đấy, hiểu được rằng nếu khi mà bọn Tàu Cộng nó sang thôn tính Việt Nam theo đúng nghĩa, tức là gọi là thời kỳ bóc lột thứ ba, thì chính kể cả những cán bộ đảng viên ở trong cơ quan nhà nước Việt Nam cũng sẽ bị bọn Tàu nó tiêu diệt. Chính những người trong đảng hiểu được rằng là nếu như nguy cơ Hán hóa, nguy cơ bắt thuộc nó đến, nó làm chủ đất nước này, thì chính những người cộng sản có chức vụ trong nhà nước chắc chắn cũng sẽ bị xử lý, bởi vì nó sẽ đưa người của quyền nó vào những vị trí chủ chốt. Thì muốn qua cái chương trình khai dân trí để mọi người hiểu rằng là toàn dân phải có một sự đồng lòng, kể cả trong tầng lớp gọi là lực lượng vũ trang, công an, quân đội, hiểu rằng là cái hiểm họa bắc thuộc nó rất là kinh khủng. Nhưng mà mọi người rất tiếc là mọi người phần đông vẫn mê về cái điều đó. Ví dụ như những hiểm họa bắc thuộc mà những người theo dõi tình hình chính trị sẽ hiểu rất rõ là, ví dụ như chúng nó sẽ, những người đàn ông thanh niên con trai Việt Nam, chúng nó sẽ tấm, nó sẽ cho vào quân đội và nó tấm sang các cái vùng biên cương xa xôi của Trung Quốc, ở những cái nước cái quốc gia tự trị, ví dụ như là hồi Mông Tạng gì đấy, để chính những người thanh niên Việt Nam lại đàn áp những người dân đấy, và lính Trung Quốc, thanh niên Trung Quốc lại đưa về Việt Nam để nó lấy vợ Việt Nam, nó đồng hóa dần dần cái sắc dân, cái chủng tộc người Việt mình. Thì nguy cơ đấy là rõ ràng là nhìn thấy rồi, mà và bao nhiêu những cái kêu gọi, bao nhiêu những cái cảnh báo của rất nhiều người làm truyền thông, nhưng mà các người dân Việt Nam vẫn mê vẫn cho rằng đấy là một sự hoang tưởng, sự không có thật. Nhưng thực sự những người như em cảm thấy rất là lo lắng cho cái viễn cảnh của một Việt Nam rất là u tối như mình.
Tôi cảm ơn anh Phan Văn Bách nhiều lắm, người thực hiện kênh 3 của phong trào chấn hưng nước Việt, và dạ, người đã can đảm lên chương trình từ cánh đồng mây này để phát đi toàn cầu về một cái người anh nói là lừa dân, mị dân, khát máu của Hồ Chí Minh. Tất cả những điều đó tôi nói với anh là tốt thì tốt cho ai, không phải như vậy đâu, tốt là tốt đấy. cả thế giới này, cả thế giới Việt Nam này người ta biết Đảng Cộng sản là như thế nào mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Rất là tiếc chúng ta mất một đôi phút, nó cắt hai ba lần gì điện thoại của anh với tôi. Nếu mà có trở đi toàn cầu một lần nữa vào ngày thứ ba của đài Sài Gòn Dallas 1600, chúng ta vào giây phút chót là tôi dành lại cho anh một đôi phút. Anh có điều gì anh muốn tâm tình ngày hôm nay? Cựu ứng cử viên Phan Vân Bách oai lắm, nghe oai lắm. Anh có điều gì muốn nói anh nói đi anh Bách.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh và khán giả nghe đài. Vâng, cái điều khát khao nhất của Bách cũng như cả những người Việt Nam yêu nước, yêu tự do, yêu sự công bằng là cái khát khao duy nhất, làm thế nào để Việt Nam xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản, tiến tới một nhà nước đa nguyên đa đảng, hướng tới các giá trị văn minh như nhân loại đang được hưởng, như các quốc gia văn minh như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc. Thì Bách tin rằng là khi mà Việt Nam được hưởng cái chế độ đa nguyên đa đảng, thì người Việt Nam với những cái tiềm năng về trí tuệ, về rất là nhiều khả năng về nhân lực, về sự yêu nước thương nòi, thì chắc chắn nước Việt Nam mình sẽ phát triển không kém nước Hàn Quốc, nước Nhật. Và trong một tương lai không hề xa, nếu như điều đó, tức là nếu như xóa bỏ độc tài cộng sản, chắc chắn là Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một quốc gia hùng cường, một tương lai hùng mạnh chỉ trong một vài thập niên thôi anh ạ. Chỉ trong một thập niên, mong muốn lớn nhất của Bách là xóa bỏ độc tài cộng sản. Dạ.
Anh biết tuần tới xứ Hoa Kỳ này, nước Hoa Kỳ này, chúng tôi sẽ mừng ngày độc lập. Bản tuyên ngôn độc lập là bằng chứng thành công của cách mạng Hoa Kỳ. Và bản tuyên ngôn độc lập đã là đuốc soi cho tất cả mọi người nói theo. Ngay cả tên lim bị dân, lừa dân, khát máu, nó cũng dùng cơ mà. Bản tuyên ngôn độc lập nó khẳng định rằng mọi người đều do Thượng Đế tạo ra. Từ thiên nhiên mà ra, vậy phải có những quyền lợi tự nhiên nào đó, không được xâm phạm quyền tự do của họ. Anh... chúng tôi rất là vui vì anh là thế hệ thứ hai. Anh vẫn tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của đất nước và dân tộc. Anh vẫn mong với một mục đích xóa bỏ Đảng Cộng sản độc tài toàn trị và thiết lập cho dân chủ, cho Việt Nam một chế độ mới. Một chế độ mới trong đó mọi người đều có quyền tự do, quyền được sống và mơ cầu hạnh phúc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh Phan Văn Bách, người chủ xướng kênh 3 truyền hình trên Facebook và người đã can đảm ra ứng cử cách đây một năm. Chúng tôi cầu chúc mọi điều an lành và hạnh phúc với anh, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, và đặc biệt chúng tôi sẽ phổ biến kênh 3 truyền hình Facebook của anh đi mọi người trên toàn cầu. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, kênh 3 truyền hình Phan Văn Bách. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ứng viên khóa 14 Quốc hội Phan Văn Bách. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, trời thân yêu, anh bay xa mãi.